This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng GAM Dallas xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay nắng đẹp, thời tiết đẹp, Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh khỏe. Thưa anh, không biết là hôm qua anh Tiến Dũng có biết là ở bên Collin County của Dallas mình đó, nó có mưa đá ngày hôm qua không?
Tiến Dũng cũng coi TV thấy có cũng nhiều nơi lắm, quý vị, có những cái cục mưa đá rất to bằng cái golf ball vậy đó. Cái trái bành đánh góp có những nơi mà nó cũng cũng nó không có bự lắm, nó bằng cái khô, cái size mà cái khô rồi thôi, quý vị. Nhưng mà nói chung là thì rất may là rock wall lại không có bị mưa đá. Còn với bảo có mưa đá không ạ?
Hôm qua thì chỉ có sấm, vào chiều tối thì có sấm chớp mưa thôi chứ không có mưa đá. Nhưng mà nếu mà quý đồng hương nào mà mình trên cái vùng mà thuộc về Collin County, mà hình như là trên Allen với McKinney là bị nhiều nhất đó thưa anh.
Ồ, thế à, thì Rockwall thì không đến nỗi nào hết. Nhưng mà cũng may mắn lắm thưa vị. Nhưng mà Rockwall thì không có mưa luôn mới ghê chứ. Lại không, hôm qua như là nguyên ngày ở everywhere mưa nhưng mà Rockwall thì không thấy mưa. Nhưng mà mình gác cái chuyện thời tiết vào một bên, hôm nay sẽ nói chuyện về cái thời tiết của những cơn bão của thị trường chứng khoán, thưa quý vị. Sáng hôm nay của bão của quý vị cũng thấy là thị trường hình như là rực rỡ một màu đỏ. Cái lý do vì cũng thấy cái report sáng ngày hôm nay về chính trị thôi, cái ông Mueller cũng đã nói về tổng thống Donald Trump thì không có comparison với lại bên Russia, thì làm cho thị trường chứng khoán cũng shaking một chút xíu. Nhưng thường nói rằng thị trường chứng khoán rất là nhạy cảm, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, và Dow Jones nó giảm 58 điểm, hiện tại là 25.444 điểm. Nasdaq thì giảm 41 điểm, hiện tại là 7.600 điểm. S&P 500 thì giảm 8 điểm, hiện tại 2.792 điểm. Thì nốt 10 năm là 242%. Dầu thô thì giảm 71 xu, một thùng dầu thô là 58.29 đồng. Một euro đổi được 1.13 đồng. Vàng lên khá tốt, quý vị, lên khoảng 9.10 đồng. Một ao vàng hiện tại 1.321.50 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.690.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.790.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến quả bơ, gọi là avocado, thì ngày hôm qua Hoa Kỳ, đặc biệt về công ty thực phẩm rồi ngay cả Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra cái số thu hồi một lượng avocado cũng lớn, nhưng mà những tiểu bang sau đây là bị ảnh hưởng, còn Texas thì vẫn ok nha. Texas chúng ta ăn avocado bình thường, nhưng mà những tiểu bang sau đây chúng ta nên cẩn thận là Arizona, California, Florida, New Hampshire, North Carolina and Wisconsin, vì cái lượng bơ rất lớn nhập khẩu từ Mỹ, Tây Cơ vào Hoa Kỳ, vào các cửa khẩu như là bên California, rồi Texas, rồi vân vân. Cái dọc biên giới theo Mỹ, Tây Cơ là mỗi ngày như vậy không biết bao nhiêu chiếc xe truck chở những cái gọi là rau củ quả vào Hoa Kỳ. Nhưng mà FDA cũng đã tăng cường nhân viên lên và đã kiểm soát đột xuất nhiều cái kiện hàng, đặc biệt về thực phẩm từ các quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ, đặc biệt là Mỹ, Tây Cơ và Trung Quốc. Chúng ta nhớ trước đây thì chỉ có 20% những kiện hàng đi vào Hoa Kỳ, hoặc là less than 20% là bị randomly checkpoint, chẳng hạn như mà 100 chiếc xe truck từ bên Mỹ Tây Cơ đi vào đi, thì họ check khoảng chừng 10 đến 20, 15, 20 chiếc xe truck thôi, còn mấy chục chiếc kia, 80 chiếc kia hay là 85 chiếc là được qua bình thường. À, nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ FDA bắt đầu tăng cường lên từ khi mà cái lượng rau củ quả ở Hoa Kỳ bị nhiễm khuẩn quá nhiều, Listeria rồi E. coli, và đặc biệt những cái bơ này là bị nhiễm cái vi khuẩn Listeria. À, chúng ta biết rằng nó cũng rất là nguy hiểm, những người trẻ, những con nít đó hay là những người lớn tuổi đó thì rất là dễ bị tử vong. À, khi mà chính phủ Hoa Kỳ gửi những nhân viên đến inspection đó, thì họ thấy không có được an toàn, và họ đã một số lượng cũng đã đưa ra chợ, một số còn lại là chưa có pack, và nó qua cái công ty tên là Henry Avocados. Thì công ty Henry này cũng nói rằng những cái quả bơ hiện tại bây giờ, ngay khi Tiến Dũng đọc bản tin này, là được an toàn rồi, vì những cái quả bơ mà trước ngày Chủ nhật đó bán những cái sale, những cái chợ ở bên California, Arizona, Florida, New Hampshire, North Carolina và Wisconsin đó, đã bị dục hết rồi. Họ cũng gửi đến những bản tin, những cái thông tin quý vị nào mà đã lỡ mua đó thì đem lại trả lấy tiền lại, nhưng mà nghĩ không đáng đó, thì dục rác đi, đừng có ăn. Và hiện tại bây giờ thì tôi thấy rằng cái vấn đề vui ở đây đó là Hoa Kỳ đang tăng cường những an ninh FDA lên để kiểm tra, là những công nhân về hải quan cửa khẩu như vậy đó, để kiểm tra. Và tôi thấy là đặc biệt là cách đây một tuần trước thì Hoa Kỳ cũng đã snap, tức là đã tóm gọn một lượng thịt heo khổng lồ trên 1 triệu pound nhập khẩu từ Trung Quốc vào. Và lượng thịt heo này là thịt heo này nếu mà ăn vào đó thì chỉ có 2 chữ thôi, vì là chết chắc cái việc, nhưng mà họ đã bắt lại được. Nhưng ví dụ nhắc nhở một lần nữa, chỉ có 20 trên 20%, bây giờ thì cũng cho là 30% là nhiều lắm đi, tại vì nhân viên FDA hoặc là hải quan không có nhiều, họ không thể nào mà kiểm tra hết tất cả những sản phẩm mà từ nước ngoài vào, quý vị, chỉ có randomly, và họ nói là chỉ có random không thôi đó, tức là check checkpoint đó, tức là lửa nào là chụp ra xét đó, là đã nó bị thiệt, nó là nó bị nhiễm nhiều như vậy rồi, nói chi là chỉ mà kiểm tra 100% luôn đó, thì dùng e ngại rằng sẽ không còn một cái lương thực nào mà có thể vào Hoa Kỳ được. Một bản tin kế tiếp thì ví dụ xin nói sơ về chiếc Boeing, cái thưa vị, từ khi mà xảy ra chiếc bay ở bên Ethiopia bị rớt đó, đến ngày hôm nay ngay giờ này thì Boeing lỗ đến khoảng 40 tỷ Mỹ kim. Đây là không phải con số nhỏ, cái thưa vị, đây là horrible money cho Boeing. Và riêng về chiếc Boeing 737 đó, là Hoa Kỳ đã ngưng tất cả những chiếc máy bay này, dòng 737 Max 8 đó, Max 9 đó, là có thể bay trở lại, có thể nha, bay trở lại vào 24 tháng 4. Trong khi thời gian chờ đợi, Boeing phải upgrade lên rồi update lên những cái software của mình. Khi mà cái chuyện này xảy ra đó, là cái phần lỗi của Boeing cũng có nhiều, nhưng mà cũng không có. Lý do nó hơi mâu thuẫn phải không? Nhưng mà tôi giải thích quý vị. Khi mà Boeing bán những chiếc máy bay này ra nước ngoài đó, là họ đưa tất cả những cái safety feature, là nó nằm trong cái dạng nó gọi là option, hay là chúng ta gọi là người mua phải cộng thêm vào. Nhưng mà ngược lại ở Hoa Kỳ đó, những cái safety feature cho một cái chiếc máy bay Boeing đó là standard. Bây giờ nói gì quý vị dễ hiểu hơn đó, là cái xe hơi ở Mỹ đó không có airbag là không được bán cho người ta xài. Nhưng mà ngược lại, thí dụ thôi nha, cái xe hơi ở Mỹ đem qua Việt Nam, cái airbag là cái option, bạn muốn gắn airbag là trả thêm tiền, còn không gắn airbag là bớt tiền, thí dụ như vậy nha. Đó, thì chiếc máy bay này y chang như vậy. Ở Mỹ, gọi là Cục Hàng không Liên bang đó, bắt buộc tất cả những gì nằm trong cái safety, cái an toàn đó, là phải nằm trong cái dạng standard, không cộng thêm tiền. Ngược lại, bán nước ngoài là cộng thêm tiền, và từ đó họ nghĩ rằng hai cái chiếc máy bay rớt trong 10 tháng qua đó là từ cái safety feature này không có. Chúng ta biết rằng những chiếc máy bay mà bán ở nước ngoài đó, khi họ về họ muốn bớt tiền này bớt tiền kia để mà giảm cái tiền xuống khi mà cái lợi nhuận nó tăng cao. Xin nói lại chút xíu ở đây, vì nhớ là tại Việt Nam cách đây khoảng mười mấy năm về trước đó, họ mua 2 chiếc máy bay Boeing 777. Cái chuyện này xảy ra thì làm cho nhiều người quan chức mất cái ghế lắm, thưa quý vị. Nhưng mà cái máy của chiếc máy bay này đó, là cái long range của nó đó, là khoảng 1000 cây số, đúng ra 1000 mile, xin lỗi, 1000 mile, cái long range của nó là 1000 mile, là bay không, là bảo đảm an toàn. Điều không nhớ kỹ nha, nhưng mà chỉ nói sơ về cái chuyện đó mà kỳ đó cũng rất là sùm. Nhưng mà Việt Nam mua cái máy bay bự nhưng mà gắn cái máy thiệt nhỏ để có được, nhưng mà Boeing cũng ok, nó cũng là nằm trong cái dạng gọi là tạm gọi là an toàn đi đó. Nhưng mà chúng ta biết là khi cái sự việc xảy ra thì họ cũng đã sửa lại, vì Boeing không được làm điều này vì Boeing làm sai. Họ cái an toàn của chiếc máy bay là phải cái máy như vậy, chiếc máy bay trọng lượng như vậy phải cái máy như vậy. Và chúng ta nhớ cái quay trở lại cái chuyện này nó cũng giống như vậy, nếu mà cái hệ thống an toàn đó bắt buộc phải nằm ở standard, không thể nào nằm trong cái option được, cái điều đó là Boeing hoàn toàn sai. Và nếu mà trong tương lai Boeing đã sai rồi đó thì cái thiệt hại nó còn nặng hơn 40 tỷ nữa. Chúng ta biết sự đền bù nó rất nhiều. Và hiện tại bây giờ có khoảng trên 371 chiếc máy bay Max A Boeing 737 đó, hoặc là 9 nữa, là đã bị nằm ở dưới đất, không có thời giờ, không có thời hạn để bay trở lại. Trong khi đó Hoa Kỳ là riêng về American Airlines không thôi là cancel 90 chuyến bay mỗi ngày, vì cái những chiếc Boeing của họ là khoảng 100 chiếc hay là trên một chút xíu đó, hầu Boeing 737 đó là không có bay nữa. Và họ FAA cũng nói luôn á là từ đây cho đến tháng 24 tháng 4 sẽ có kết quả, tức là khoảng một tháng nữa, gần một tháng nữa thì chúng ta chờ xem những chuyến bay này có bay trở lại hay không, hay là vĩnh viễn hoàn toàn nằm ở dưới đất, quý vị. Gần hết giờ rồi hả? Thôi giờ đưa bản tin cuối cùng về cái soda tax. Sáng ngày hôm nay thì một cái hợp đoàn American Heart Association, họ đã gửi một cái thơ rất nhiều lần, mà một cái thơ mới nhất đây nữa, họ yêu cầu chính phủ phải đánh thuế thiệt nặng lên những cái vật nước uống, rồi cái nước uống á, loại nước uống có đường. Và họ cũng cho biết rằng mỗi ngày như vậy đó, cái số trẻ em bị nhiễm, bị béo phì và bị tiểu đường tăng lên rất nhiều. Họ nói rằng nếu có thể đánh thuế và yêu cầu những cái nơi mà nhà hàng đó cũng limited, gọi là serve về nước uống có nước ngọt nhiều cho những đứa trẻ, ngay cả cái vending machine, những cái máy mà người ta bỏ tiền vào đó cũng hạn chế luôn. Khi mà họ đưa ra một cái yêu cầu như vậy, họ cũng cho biết rằng cái giới trẻ hiện tại bây giờ đó, children and teens đã bị béo phì tăng rất nhiều khi mà uống những nước ngọt, rồi ngay cả lemonade, rồi sport drink, rồi energy drink, và cái số lượng mà bị tim mạch tăng lên, hypertension là cao máu tăng lên, tiểu đường dạng 2 tăng lên, và cái đó tất cả những cái bệnh này nó liên quan đến béo phì. Nếu vị nào thấy con em mình uống nước ngọt nhiều hay là đang bị béo phì đó, thì nếu chúng ta thương con mình thì cho con mình hạn chế nước ngọt, hay là cho nó đi tập võ hay là đi tập thể thao. Vì thương con mà tiếp tục cho con uống nước ngọt, tức là chúng ta không biết thương kiểu nào, hay là gọi đơn giản đi là giết con, thưa quý vị. Nên chúng ta cũng nên cẩn thận. Cái nước ngọt hiện tại bây giờ nó có một cái power rất mạnh, khi sao gọi là lobby, bao nhiêu công ty, bao nhiêu hội đoàn muốn dẹp trừ cái nước ngọt này, nhưng mà rất là khó vì họ quá giàu đi, thưa quý vị. Xin trả lời báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và cũng như anh Tiến Dũng đã đưa một cái bản tin nước ngọt thật sự không có tốt cho các em. Nhưng mà đối với các em nhỏ thì nếu như mà còn nhỏ mà chúng ta có thể tập cho các em uống nước bình thường thôi đó, thì nó tốt hơn rất là nhiều là nước ngọt. Bởi vì nước ngọt thứ nhất là dẫn đến tình trạng béo phì, thứ hai là làm cho các em có những cái bệnh sau này, giống như là bệnh có đường ở trong máu, rồi chưa kể là trong nước ngọt có những chất không có tốt cho xương. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh Tiến Dũng có một thứ hai thật là bình an. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau, anh Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không quên chú vị ngày thứ hai, đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.